Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thực vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cùng ăn cùng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã xem bộ phim nổi tiếng Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu của đạo diễn người Mỹ Mel Gibson. Bộ phim kể về 12 tiếng cuối cùng của Đức Giêsu, và một trong những nhân vật làm nên thành công của bộ phim chính là tên cướp Baraba. Baraba là một tên cướp khét tiếng mà quan tổng trấn Phi-la-tô đưa ra để dân chọn lựa, chọn tha Giê-xu Nazareth hay chọn tha Baraba. Quan tổng trấn Phi-la-tô luôn nghĩ rằng dân sẽ chọn Đức Giê-xu, nhưng ông đã lầm. Toàn dân đã chọn Baraba và giết chết Đức Giêsu. Và cảnh hay nhất của bộ phim chính là lúc Baraba được tự do. Anh ta hiên ngang bước đi, quay đầu nhìn lại đám đông dân chúng với một ánh mắt đầy thách thức của một kẻ chiến thắng. Nhưng bất chợt khi nhìn vào Đức Giêsu, ánh mắt của Đức Giêsu đã làm cho anh cảm thấy day dứt và bồi hồi. Ánh mắt đầy ám ảnh đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. Người thanh niên đóng vai Baraba chính là diễn viên nổi tiếng người Mỹ Pero Sabucci. Anh chia sẻ: Đó là giây phút anh không thể quên trong cuộc đời của mình. Dường như chính Đức Giêsu đã nhìn anh, chính Đức Giêsu đã chạm đến cuộc đời của anh. Sau khi bộ phim kết thúc, anh đã chia sẻ với báo chí rằng: Tôi đã tìm thấy đích điểm cuộc đời mình, chính là Đức Giêsu, và tôi sẽ làm mọi cách để ánh mắt của Đức Giêsu luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời của tôi. Đó chính là kinh nghiệm hoán cải của một con người đã thực sự gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của mình và đã được chính Đức Giêsu biến đổi. Vì vậy, cảm nghiệm về Thiên Chúa rất quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Những người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay, họ biết rất rõ về Đức Giêsu. Họ được gặp gỡ Đức Giêsu về mặt thể lý, về không gian và thời gian. Nhưng dường như giữa Đức Giêsu và những người Do Thái, thậm chí là với các tông đồ, vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn. Đó là khoảng cách về tương quan, khoảng cách về nhận thức, khoảng cách về tâm hồn. Chính Đức Giê-xu cho chúng ta thấy rõ điều đó trong bài tin mừng hôm nay. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Ông Gioan đến không ăn không uống thì họ lại bảo rằng ông ta bị quỷ ám. Còn con người đến cùng ăn cùng uống như ai thì họ lại kết án đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Họ biết rất rõ về Đức Giê-xu, các tông đồ cũng biết rất rõ về Đức Giê-xu, ngay cả chúng ta ngày hôm nay cũng biết rất rõ về Đức Giê-xu. Nhưng vì không đi vào tương quan với Đức Giê-xu, nên các tông đồ không hiểu Đức Giê-xu, những người Do Thái không đón nhận tin mừng của Đức Giê-xu, và ngay cả chính chúng ta ngày hôm nay nhiều khi cũng nghi ngờ, nhiều khi cũng đánh mất niềm hy vọng đức tin, nhiều khi cũng tuyệt vọng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta phải đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc đời. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa các tông đồ và những người Do Thái đó là dẫu cho các tông đồ không hiểu Đức Giê-xu, khi Đức Giê-xu một mình đối diện với cái chết, không có một môn đệ nào bên cạnh Ngài. Tất cả đều chạy trốn, bởi các ông không thể chấp nhận một Thiên Chúa, một Đấng Mê-si-a, một niềm hy vọng của dân tộc Israel, lại phải chịu chết một cách nhục nhã như một tên tử tội như vậy. Ngay cả tông đồ Phêrô không chỉ chối Chúa, mà ngay khi đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội, ông vẫn phản bội, bỏ lại đoàn chiên mà Đức Giê-xu trao phó để chạy trốn cuộc bách hại của hoàng đế Nê-rô. Trong biến cố Quavadis năm 67 sau Công nguyên. Nhưng điều quan trọng nhất, dẫu cho không hiểu Đức Giê-xu, dẫu cho có phản bội Đức Giê-xu, nhưng cuối cùng các ông vẫn sám hối và thay đổi. Đó là điều Thiên Chúa thực sự cần trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, trước khi giao phó giáo hội cho Thánh Phêrô, Đức Giê-xu đã chất vấn Thánh Phêrô đến 3 lần. Này anh Simon, anh có yêu mến thầy không? Đức Giê-xu chất vấn đến 3 lần không phải vì Đức Giê-xu không tin vào tình yêu của Phêrô dành cho Ngài. Nhưng Đức Giê-xu muốn nhắc nhở Thánh Phêrô rằng tình yêu mà ông có được ngày hôm nay chính là những đau đớn của ngày hôm qua. Tình yêu thanh khiết nhất, cao cả nhất, chân thực nhất mà Thánh Phêrô có được ngày hôm nay dành cho Đức Giê-xu chính là tình yêu đã được tôi luyện trong những vấp ngã và tội lỗi của quá khứ. Chính nhờ những vấp ngã và tội lỗi đó mà ông đã thực sự hiểu Đức Giê-xu, thực sự đi vào tương quan với Đức Giê-xu, và cuối cùng ông đã sẵn sàng dùng chính cái chết của mình để làm chứng về tình yêu của ông dành cho Đức Giê-xu. Vì vậy, xin cho mọi người chúng ta khi lắng nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi phản tỉnh lại chính mình. Chúng ta biết Đức Giê-xu, nhưng biết về Đức Giê-xu thôi chưa đủ. Để thực sự hiểu Đức Giê-xu, chúng ta phải đi vào tương quan với Người bằng cầu nguyện, bằng việc sống lời của Người, bằng thái độ sám hối và thay đổi đời sống mỗi ngày. để nhờ đó mỗi ngày chúng ta được gần Thiên Chúa nhiều hơn, để nhờ đó mỗi ngày chúng ta được thuộc về Thiên Chúa nhiều hơn. Amen.